Thân mến, chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 8, Ba loài cá dạy ta cách làm người. Câu chuyện này được trích trong bài pháp thoại Quan Âm Cứu Khổ do Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Con cá thứ nhất là cá hồi chó. Cá hồi chó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Đến mùa sinh sản, cá hồi chó mẹ sau khi đẻ trứng sẽ ở bên cạnh canh giữ. Trứng sau khi nở thành cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn, chỉ có thể dựa vào thịt của mẹ để lớn. Nhưng cá hồi mẹ vẫn nhịn đau đớn, không một chút kêu ca, mặc cho con cắn xé. Và khi lũ cá con trưởng thành, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương, không một tiếng động. Đây là minh chứng đắt giá nhất cho tình mẹ vĩ đại trên thế gian này. Vì vậy, cá hồi chó là con cá tượng trưng cho tình mẹ. Con cá thứ hai là cá lóc Hồ Vi Sơn. Loài cá này chủ yếu sống ở Hồ Vi Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người ta nói rằng, loài cá lóc này sau khi sinh con, hai mắt sẽ bị mù, không thể kiếm mồi mà chỉ có thể nhịn đói và ngày càng kiệt quệ. Khi trứng nở thành hàng ngàn con cá, đàn cá con không nỡ nhìn mẹ mình đói chết, nên từng con một bơi vào miệng mẹ để giúp mẹ đỡ đói. Cá mẹ sau khi sống lại, lượng cá con còn tồn tại cũng chẳng đáng là bao. Chỉ còn chưa đến 1/10, số còn lại vì mẹ mà hy sinh tấm thân non nớt của mình. Chính vì thế mà cá lóc Hồ Vi Sơn là con cá tượng trưng cho sự hiếu thảo của người làm con. Con cá thứ ba là cá hồi. Cứ 4 năm một lần, vào tháng 10, ở đoạn sông Adam, thượng du sông Razor, Canada. Mặt nước sông bình thường phẳng lặng, bỗng cuồn cuộn sục sôi màu đỏ. Hàng triệu con cá hồi từ Thái Bình Dương bơi ngược dòng lên. Đến đoạn sông này, nơi chúng đã từng được sinh ra, để bây giờ tiếp tục đẻ trứng. Thân cá hồi trắng bạc, trong quá trình ngược dòng sông bơi lên đến đây, đã biến thành đỏ tươi. Toàn bộ mặt sông biến thành màu đỏ rực của cá hồi. Cuộc hành trình di cư thật sự vất vả và gian lao, khi chúng phải bơi ngược dòng chảy của tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường trở về, cũng phải đối mặt với bao khó khăn hiểm trở. Nào là vượt thác, nào là lo bị gấu xám chực sẵn bên thác nước ăn thịt. Những con cá không vượt được thác, phần lớn sẽ rơi vào bụng gấu. Những con vượt thác thành công thì cũng sức cùng lực kiệt. Vừa phải tiếp tục bơi, vừa phải đề phòng loài ưng biển kiếm mồi. Chỉ có một số ít những con cá may mắn vượt qua mọi thử thách và bủa vây để trở về quê hương, hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình. Đó là tìm bạn đời, kết hôn, đẻ trứng và cuối cùng là chết một cách bình yên ở chính nơi mình sinh ra. Và khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước ra biển, bắt đầu tiếp tục hành trình cuộc đời mình. Vì vậy, cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở. Cá hồi chó tượng trưng cho cha mẹ, người đã cho chúng ta thân thể này, luôn dõi theo mọi bước chân ta đi. Họ không hề trách cứ hay oán giận, luôn vô tư vô cầu, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. cá lóc Hồ Phi Sơn, tượng trưng cho những người con. Từ khi Oa Oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên cha mẹ cho đến già. Những người con hiếu thảo sẽ luôn bên cạnh, săn sóc khi cha mẹ già yếu ốm đau. Họ cũng là niềm vui sống của cha mẹ. Cá hồi tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở. Cho dù đi xa đến đâu, hưởng một cuộc sống giàu có xa hoa như thế nào, cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách trở về quê nhà. Dẫu trên đường về ấy sẽ gặp vô vàn khó khăn trắc trở, nhưng hai tiếng quê hương vẫn ngọt ngào như tình mẹ, sẽ thôi thúc ta tìm về.
Mẹ là hơn hết, mẹ là đẹp nhất, mẹ là dễ thương.
Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 8, Ba loài cá dạy ta cách làm người, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media.
Mẹ là quên mát sao vui, mẹ là nắng ấm mùa xuân, tình mẹ là biển, lòng mẹ bao la. Như mùa xuân nắng ấm, gió mát mùa thu, tiếng vắng lặng như tờ